cho con luôn khao khát được gần Chúa mỗi phút giây trong đời, để lòng con được đổi mới một khi đã chạm được tin Ngài. Bao nhiêu năm con theo Chúa mà hình như Chúa còn đâu xa xăm, con chưa cảm nhận ra Ngài, Ngài ở trong những người chung quanh con. Chúa đang hiện diện trong những người cô thế cô thân. Chúa đang hiện diện nơi những người lao công vất vả.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tương giao giữa người với người, khi nhận quà thì người nhận nên làm ba việc sau đây. Thứ nhất, chứng tỏ cho người tặng quà biết là mình quý trọng món quà. Thứ hai, nói lên lòng biết ơn. Và thứ ba, sử dụng món quà đúng theo chức năng của nó. Điều này cũng rất đúng trên bình diện thiêng liêng. Khi Thiên Chúa trao ban cho chúng ta hồng ân nào đó. Thật vậy, trong đời sống đức tin, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta nhiều hồng ân mỗi ngày. Bất cứ điều gì chúng ta là, bất cứ điều gì chúng ta có, xét cho cùng đều đến từ Thiên Chúa. Và một trong những hồng ân cao cả nhất Thiên Chúa ban cho chúng ta, được Chúa Giêsu Kitô có một ngày gọi là hồng ân cao cả nhất của Thiên Chúa. Trong cuộc đối thoại với người nữ xứ Samari bên giếng nước Gia-cóp, như được kể lại nơi chương 4 của Phúc Âm theo Thánh Gioan. Hồng ân cao cả nhất của Thiên Chúa trong ngôn ngữ Chúa Giêsu dùng và muốn nói lên ở đây là Chúa Thánh Thần, là đấng mà Chúa Giêsu đã hứa ban xuống cho các môn đệ khi nói lời từ giả trong bữa tiệc ly, và là đấng mà Chúa Giêsu phục sinh đã thật sự trao ban cho các môn đệ khi hiện ra cho các ông. Bình an cho anh em, hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Không phải chỉ các môn đệ ngày xưa lãnh nhận Chúa Thánh Thần, nhưng còn mọi người Kitô qua mọi thời đại, mọi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội và thêm sức. Và như là kẻ lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần, mỗi người chúng ta được mời gọi hãy quý trọng hồng ân Chúa Thánh Thần, cảm tạ Thiên Chúa và sử dụng hồng ân này. Nghĩa là sống đời sống đức tin dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Nhưng buồn thay, trong thực tế, nhiều người đồ đệ của Chúa Giêsu Kitô ngày nay không biết gì về Chúa Thánh Thần, không quý trọng hồng ân Chúa Thánh Thần và không dùng tốt sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Đến độ chúng ta có thể nói, Chúa Thánh Thần là vị Thiên Chúa bị bỏ quên nhất trong ba ngôi Thiên Chúa. Việc lãng quên Chúa Thánh Thần trong đời sống của người môn đệ không phải là điều gì mới mẻ. Trong Tân Ước, chúng ta có thể ghi nhận hai trường hợp nói về việc con người không biết gì đến Chúa Thánh Thần. Trường hợp thứ nhất xảy ra đối với người nữ xứ Samaria, như được kể lại nơi chương 4 Phúc Âm theo Thánh Gioan. Và trường hợp thứ hai xảy ra cho Thánh Phaolô tông đồ tại Ê-phê-sô, khi thánh nhân gặp một cộng đoàn những người Kitô chưa biết gì về Chúa Thánh Thần. Sách Tông đồ Công vụ chương 19 câu 1 đến câu 7. Trước hết, chúng ta thử ôn lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người nữ xứ Samaria. Vào một bữa trưa nọ, Chúa và các môn đệ đi qua xứ Samaria, đến một thành tên là Sikha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là Giu-se. Ở đấy có giếng nước của Gia-cóp. Chúa Giêsu mệt mỏi ngồi bên bờ giếng và gặp một người nữ đến lấy nước. Chúa bắt đầu trao đổi với người nữ. Người nữ này đang sống trong tình trạng tội lỗi. Chị đã trải qua 5 đời chồng và hiện đang sống với một người không phải là chồng mình. Chị không hiểu gì về những mặc khải của Chúa Giêsu về chính Ngài và về ân sủng Ngài ban cho về nước hằng sống. Và Chúa Giêsu nhận định về tình trạng của chị như sau: nếu chị nhận ra hồng ân Thiên Chúa ban cho, và ai là người nói với chị, cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin và người sẽ ban cho chị nước hằng sống. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 4 câu 10. Hồng ân Thiên Chúa ban hay nước hằng sống, ở đây được các nhà chú giải hiểu là Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu có thể nói với mỗi người chúng ta hôm nay những lời trên. Trong cuộc gặp gỡ và trao đổi, Chúa Giêsu đã bắt đầu mặc khải thực thể ẩn khuất của Chúa và mặc khải cho biết việc Chúa muốn thực hiện ngày xưa cho người nữ và cho chúng ta ngày nay. Người nữ Samaria không biết Chúa và do đó không quý trọng hồng ân Thiên Chúa ban là Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, tác động của Chúa không dừng lại trước sự không hiểu, không quý trọng của người nữ. Vào cuối cuộc đối thoại, Chúa Thánh Thần đã bắt đầu tác động và người nữ đã bắt đầu thoát ra khỏi những tội lỗi của mình, trở thành nhà truyền giáo đầu tiên kêu gọi và thôi thúc gần như cả thành đến với Chúa Giêsu. Ước chi hôm nay con biết được hồng ân Thiên Chúa. Nếu chúng ta biết và quý trọng Chúa Thánh Thần trong đời sống mình, thì cuộc đời chúng ta và của anh chị em xung quanh chắc chắn sẽ trở nên khác, tốt đẹp hơn. Và như đã nói trên, trường hợp thứ hai là trường hợp Thánh Phaolô gặp tại Ê-phê-sô, khi thánh nhân gặp một cộng đoàn những người Kitô chưa biết gì về Chúa Thánh Thần. Sách Tông đồ Công vụ chương 19 câu 1 đến câu 7 đã ghi lại như sau. Trong khi ông Apollo ở Corinto, thì Phaolô đi qua miền Thượng Du đến Ê-phê-sô. Phaolô gặp một số tín hữu tin theo Chúa Giê-xu và hỏi họ, khi tin theo, anh em đã nhận được Thánh Thần chưa? Họ trả lời, ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói. Phaolô nói tiếp, vậy anh em đã được chịu phép rửa nào? Họ đáp, phép rửa của ông Gioan. Phaolô nói, ông Gioan đã làm phép rửa tỏ lòng sám hối, bảo dân tin vào đấng đến sau, tức là Chúa Giêsu Kitô. Nghe nói thế, họ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Và khi Phaolô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ. Họ nói tiếng lạ và nói tiên tri. Cả nhóm có chừng 12 người. Đoạn sách vừa đọc nhắc chúng ta một điểm quan trọng. Không thể nào là người đồ đệ trọn vẹn đích thực của Chúa Kitô nếu không lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đã được trao ban cho những kẻ tin Chúa khi lãnh nhận bí tích rửa tội nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, và sau đó bí tích thêm sức. Tuy nhiên, người Kitô chúng ta có thể bỏ quên mất hồng ân Chúa Thánh Thần và có thể nói như những tín hữu mà Thánh Phaolô tông đồ đã gặp tại Ê-phê-sô. Ngay cả việc có Chúa Thánh Thần hay không, chúng tôi cũng chưa được nghe nói đến. Hay có thể là chúng ta đã nghe nói đến lúc học giáo lý, nhưng rồi sau đó trong đời sống hàng ngày, chúng ta hoàn toàn quên mất. Chúng ta dễ dàng và thường nhớ đến Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu Kitô, có lẽ vì hai quan niệm Cha và Con hiện diện trong tâm lý thông thường. Mọi người đã trải qua kinh nghiệm làm con, có cha, có mẹ. Từ kinh nghiệm nhân sinh này, chúng ta dễ dàng tiếp nhận kinh nghiệm thiêng liêng về Thiên Chúa như là người cha, và về Chúa Giêsu Kitô như là Con Thiên Chúa. Hơn nữa, Con Thiên Chúa đã nhập thể làm người, đã sống trên trần gian này, đã được các tông đồ nhìn thấy, tiếp xúc, nghe nói một cách cụ thể. Thánh Gioan tông đồ nơi thơ thứ nhất Thánh Gioan đã ghi lại một cách hết sức xác tín kinh nghiệm đặc biệt cụ thể đó như sau. Điều vẫn có ngay từ đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và làm chứng. Chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời. Sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi. Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Chúa Giêsu Kitô, Con của Người. Những điều này chúng tôi viết ra để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn. Trích thư thứ nhất Thánh Gioan chương 1, câu 1 đến câu 4. Là tinh thần nhập thể, con người cần nhìn thấy Thiên Chúa vô hình một cách hữu hình. Vì thế, Con Thiên Chúa đã nhập thể làm người, sống giữa con người, trở thành Thiên Chúa con người hữu hình cho các tông đồ nhìn thấy, chạm đến, tiếp xúc hàng ngày. Lạy Chúa, xin thức tỉnh chúng con nhớ lại và nhất là trở về lại với hồng ân Chúa ban. Xin dạy thoát con khỏi những tội lỗi, để con có thể sống vâng phục Chúa Thánh Thần, làm cho cuộc đời mình trở nên hữu ích thật sự cho anh chị em, cho xã hội trong đó chúng con sinh sống. Xin đừng để con bao giờ uổng phí hồng ân Chúa ban cho. Amen.
Xin cho con luôn khao khát được gần Chúa mỗi phút giây trong đời, để lòng con được đổi mới một khi đã chạm được đến Ngài. Bao nhiêu năm con theo Chúa mà hình như Chúa còn đâu xa không, con chưa cảm nhận ra Ngài, Ngài ở trong những người chung quanh con.
Chúa đang hiện diện trong những người con mến.